Sanh về Tây Phương là hai cái trạng thái khác nhau. Người mà biết tu, biết đường vãng sanh thì trong một đời này họ thành tựu đạo quả. Người không biết tu thì họ chịu chết đã đành. Mà tu không đúng đường cũng bị chết luôn. Tức là có những người ta sợ chết thì sau cùng nếu mà họ không bỏ cái ý niệm đó, không cách nào có thể họ được vãng sanh về Tây Phương. Nhưng mà một người đang sợ chết như vậy, đến cái trước cái giây phút chết, có những người tới khai thị, chỉ điểm, giật mình. Họ tỉnh ngộ ra, họ không còn sợ chết nữa. Ví dụ như, cái cô Nguyên Hoa ở ngoài Quảng Ngãi, cô bị cái bệnh mà bác sĩ chịu thua. Cho nên trước đó cô cứ khóc hoài thôi, sợ lắm, sợ chết dữ lắm, mới có 33. Nhưng mà được một cái cơ may, tự nhiên sau cô biết được cái pháp niệm Phật, tức là nhờ một cái người chế thổ cho cô một cái cuốn sách cô đọc. Rồi thì cô tìm tới một cái cô Nguyên Hoa khác, tức là cái cô Hương ở tại Đà Nẵng, mà cô năn nỉ cái cô đó. Cô ấy cũng cho con tới nhà cô để mà con đi vãng sanh. Quý vị thấy không này, hay không này? Một người ở Quảng Ngãi, một người ở Đà Nẵng, hai người hoàn toàn xa lạ với nhau. Cô ta thì nằm trong bệnh viện ở ngoài Huế và bác sĩ chịu thua đưa về để chờ chết. Chỉ cần một quyển sách, chính là quyển sách của người nhân vật chẳng khó gì hết. Rồi cô mong mà cô tìm cho tới được nhà cô Quyền Hồi đó. Cô nói cô ơi, cô cho con vãng sanh, con muốn về nhà cô để cô vãng sanh, cô thương ngại con, cô cho con về. Cô tới, cô ngồi hàng ngày, cô ngồi tụng kinh như chúng ta đây này, niệm Phật cứ ngày nào con niệm cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật vậy đó. Mà sau cùng cô vãng sanh bất khả tư nghị. Tôi nhớ có một lần trước nói chuyện với bác Quảng Đại, là tôi đến cái Gò Công đó, có một cô kia mới có 42 tuổi thôi. Cô bệnh bị ung thư bao tử, cho nên bác sĩ nói là bây giờ chắc chắn là phải chết. Cô nằm trong một cái nhà rất là nhỏ, có hai đứa con, một đứa con là 9 tuổi, một đứa con 12 tuổi. Một cái ông chồng và một cái người em chồng cũng ở chung trong cái nhà đó luôn, với một ông cha chồng, 5 người thôi, không có ai hết. Thì cô sợ chết dữ lắm. Và cái bà dì của chị đó thì mới đến gặp tôi, nói bây giờ cố gắng anh tới, anh nói giúp cho cái gì này, tại vì chị đó sắp chết rồi. Cho nên cái chuyến đi đáng đúng ra là đi trưa tới, đi tới chiều mới tới là cái phà, cái cầu đó nó hư. Thế mà khi mà cô đối diện cái sự chết rồi, thầy nói với cô ta không nên sợ chết nữa, mắc mới gì đâu sợ chết. Cô gặp tôi, trong đời cô gặp tôi là cô may mắn lắm. Tôi hay có cái trạng thái này, là mình tự khoe mình, cho mình ngon, tại vì người ta dẫn mình tới, tức là mình phải tự mình khen ngon để cho người ta tin tưởng là mình nói đâu người ta nghe đó, phải không nè. Cho nên biết muốn cho người ta khỏi sợ chết đó, là chính mình cũng không sợ chết, mà cũng tôi khoe cho chị một cái chỗ không chết, nhất định chị được bản sạch, mình nói nên là vững vàng. Thì nói chung là mình cũng dẫn dạy nói chết sống cái chuyện này thường, không ăn nhằn gì trơn, đi về Tây Phương nói chuyện sướng thì mình ra sướng quá. Kêu ông chồng lại, kêu ông già chồng lại, kêu mấy đứa con lại, dò dò cái đầu nó, các con hãy cố gắng niệm Phật với bác để mà đưa mẹ đi về Tây Phương, mẹ thành Phật, mẹ thành Phật, mẹ thành Bồ Tát, sướng lắm. Tôi nói khoảng chừng 2 tiếng đồng hồ, cái người đó quyết lòng, cái chị đó quyết lòng đi về Tây Phương. Nói gì chị có sợ chết nữa không? Dạ không. Bây giờ chị quyết lòng niệm Phật, phải không? Niệm thử coi, Nam Mô A Di Đà Phật, chỉ chị nguyện phát nguyện đàng hoàng. treo cái mình cho thêm cái mình luôn. Tôi sắp sửa dựng chiếu đàng hoàng, kéo xe ra cái tường chút, đừng để sát tường, tôi nói để sát tường như vậy kiến nó két không được. Tôi kêu tất cả các đứa con lại, quý vị biết không, một người chưa có một cái gì cả, chưa có một cái pháp danh, không có gì, ông chồng cũng không biết đạo là cái gì, ông cha chồng cũng không biết đạo là cái gì, hai đứa con chút xíu đâu không biết đạo là cái gì. Ấy thế mà khi mà 10 ngày sau, cô ta niệm Phật 10 ngày sau thôi, ông chồng, người anh chồng và ông cha chồng và hai đứa con kêu thêm được hai người trong làng nữa tới niệm Phật dùm cho cô ta, là 7 người niệm Phật cho cô ta. Ra đi sau 9 tiếng đồng hồ, thổi tướng bất khả tư nghị. Có gì tưởng tượng được, tôi không có trực tiếp hộ niệm như người ta đâu, tôi chỉ với người ta vậy rồi tôi đi. Quý vị biết nếu mà người đó mà bây giờ mình tắm mình dán những đạo lý cao siêu cho cô ta tưởng báo đắng, cô ta đã đi vào cái chỗ mà chết queo này, thấy rõ rệt chưa? Cho nên Đức A Di Đà Phật nói bất cứ một cái người nào mà trong một cuộc đời của họ gặp được danh hiệu của ta, chính ngài thề như vậy đó, mà phát cái lòng tin tưởng rồi phát nguyện vãng sanh về nước ta, đem tất cả những cái dự thiện này, tất cả những cái tốt đẹp gỡ về nước ta hết đi, còn những cái xấu bỏ không đem đem lên, rồi niệm danh hiệu của ta, trước giờ phút ra đi mà niệm được 10 niệm mà không được vãng sanh, không được về tại ta thề không thành Phật. Khi mà quý vị đi hồ niệm rồi mới chứng nhận những cái chuyện này. Cho nên xin thưa với tất cả chư vị, khi mà mình đi tu phước, mình đi niệm Phật, mình cái gì thắng quý vị, không có làm cái gì mà nó cao siêu hết, vì vậy thắng bưng được. Có rất nhiều người tu hành mà không chịu đi thắng, sau cùng thua những người ít tu mà sau cùng được một cơ may gặp các vị thiện tri thức. Người nào là thiện tri thức? Chính là những người chúng ta đi hộ niệm cho cái người đó. Người hộ niệm chính là người thiện tri thức. Ở Việt Nam bây giờ 60-70 ban hộ niệm, tôi biết không hết, tại trong danh sách của tôi lên gần 60 rồi, mà vẫn còn nhiều cái ban hộ niệm tôi chưa từng biết qua, tôi chưa từng lên danh sách. Mà bất cứ một cái ban hộ niệm nào cũng báo cáo ít ra là 10-20 người bản sanh, mà có những cái ban hộ niệm họ báo cáo đến đây là 130+ người bản sanh rồi. Thôi tôi bất khả tư nghị, có nghĩa là khi ra đi thân tính tốt đẹp, luôn luôn cái đồng ấm ấm lạ lắm quý vị ơi, thân thể thì lạnh tốt mà cái đồng ấm ấm thực sự là lạ. Mà trong khi đó thì có nhiều người tu rất là lâu, 30+ năm, 20+ năm, 10+ năm, nhưng mà khi ra đi cái thì bị chướng ngại này chướng ngại nọ không hoàn thành. Đây là một điều mà chúng ta hết sức là tại sao vậy, nhất là họ đi không thẳng. Cái thứ hai nữa, có những người niệm Phật mà sau cùng vẫn bị chướng ngại. Khi mà điều tra cho thọt kỹ rồi, đó là cái trạng thái mà gọi là tự cao ngã mạn, cái trạng thái mà coi như tự mãn, nó xảy ra đối với những người mà có cái phước báu đi niệm Phật. Chính cái này nó là nó ngăn cản mất cái đường bản thân của người ta. Đấy là cái điều mà tôi thấy nhắc nhở rất nhiều. Tôi nói ở đây mình tới đi niệm Phật nghe quý vị, nhất định mình dư, tôi nói là dư chứ không phải đủ rồi ạ. Nhưng mà coi chừng trong phước niệm Phật như vậy mình sinh ra phiền não, mình chê cái này, mình chê cái nọ, mình phân biệt, mình chấp trước. Ví dụ như ngài Thiền Công thường hay nói vọng tưởng phân biệt chấp trước, ba cái đó bỏ. Thì bây giờ mình nói cao quá, tôi nói thẳng quý vị một cái hết sức là đơn giản như thế này. Thí dụ như tôi niệm Phật như thế này, thấy người ta niệm Phật khác chê, là nhất định quý vị bị trở ngại. Tôi tu như thế này là tốt, cái đạo tràng kia là dở. Nói như vậy là bị trở ngại liền tức liền, mình coi chừng mình bị trở ngại. Cho nên xin thưa nó đơn giản, đó chính là cái chấp trước chứ không có gì trên. Cho nên cố gắng mình phải theo đúng cái ý nguyện của ngài Ấn Quang Đại Sư thì tất cả quý vị ở đây ai cũng bản sanh về Tây Phương Cực Lạc hết. Ngài Ấn Quang nói làm sao, càng tu phải càng khiêm nhường, càng tu phải càng đóng lại, cứ việc mình lo, đừng bao giờ nói tới việc mình. Người ta tu dở cũng kệ người ta, người ta tu dở cũng kệ người ta, người ta tu cái pháp niệm nhanh cũng kệ người ta, người ta tu pháp niệm chậm cũng kệ người ta, người ta tu là A Di Đà Phật cũng phải kệ người ta, mừng người ta A Di Đà Phật cũng kệ người ta. Người ta tu một ngày từ sáng đến chiều 8 giờ đồng hồ, mình tu 2 tiếng một cũng kệ người ta, đừng có nói mỗi người có một cái duyên, cứ lấy cái duyên mà tu thì nhất định sẽ được vãng sanh. Nếu mình thấy à, ta tu 8 giờ, cái chỗ đó tu 2 giờ, chỗ đó dơ lắm, khi mà có nối lên một cái chấp trước như vậy, tự nhiên nó có một cái sự cản trở, mà sau cùng rồi mình quý vị sẽ thấy. Quý vị hôm trước tôi kể ra là có những người mà tu 30 mấy năm trường, anh chia trường, cái khóa tóc nào cũng đi tu, sau cùng rồi chính tôi có tham gia hội này, nhưng mà không phải toàn thời, sau cùng không được vãng sanh. Ấy thế mà một người hoàn toàn chưa có phát triển mà bị chướng nạn nữa, một thanh tâm tha thiết, vô cùng tha thiết trước những giờ phút ra đi, họ ra đi thân tức đẹp, vô cùng đẹp. Ấy thế mà nói là cái thằng chí thành chí kinh nhất định được cảm ơn. Quý vị có biết là ông già của tôi, ông là một người cống cao không tưởng tượng được, người ta cứ nói ông là thân hào nhân sĩ trong làng, cống cao dữ lắm, không chịu niệm Phật. Nhưng mà khi mà tôi bắt bí rồi, một cái là cứ lấy lùng, tôi bắt bí rồi bắt đầu niệm Phật. Ông chỉ có một câu A Di Đà Phật mà ông niệm giống như mình, y hệt như mình này. Hay ai mà niệm Nam Mô A Di Đà thì ông buồn lắm, Phật ông cứ A Di Đà Phật là tự nhiên ông vui liền, ông cười liền. Ông cứ ông thích gì, ông thích cái cảm ứng này mà. Đến cái lúc mà quý vị biết không, có gì 5 phút trước khi mà ông ra đi, ông còn chặt người ta nữa. Nó lạ lùng lắm. Mà cứ niệm như vậy là cái nghe tiếng niệm đó là ông thích vô cùng. Ông nghe được cười á. Rồi cái có nhiều người vô Nam Mô A Di Đà Phật này, sao chữ dài quá à? Gì 4 chữ được rồi. Rồi để cái máy mà cái máy niệm vẫn, rồi cứ niệm theo niệm vậy đó. Ông xả đi quý vị biết không, 4 ngày sau cái thân nước nó còn mềm như như con bút thế này. Lạ lắm. Mà ta biết đêm mà ông ta vãng sanh đó, quý vị cứ tưởng tượng đi. Thằng em nó làm một cái chậu hoa lại phía trước á, là nó cũng nó dài cũng như cái bàn thờ mà nó rộng rộng này. Bình thường chỉ một ngày như vậy nhiều lắm có những 3-4 cái hồi lại thôi. Cái đêm đó nó nở ra đến nỗi mà trắng xóa không cần thấy cái lá nữa, mà chỉ cần đêm ra thôi. Kỳ lạ lắm. Cho nên quý vị biết không, khi mà mình biết cái con đường bản sanh rồi, mình biết cái con đường tu rồi, thì cái con đường mà bản sanh về Tây Phương để mình thành đạo, biết là nhớ là tu để cho thành đạo nghe, chứ không phải tu có nhiều người nên tu để đợi sau kiếm chút cháu rồi thua, không có nói rồi. Nhất định chúng ta được phước phần hết, chỉ cần là như thế này, phân biệt, đừng có nên phân biệt. Tôi sợ nhất là cái tình trạng này, cho nên tôi nói hoài là tại vì tôi đã gặp qua rồi những chướng nặng đó rồi, cho tôi rút kinh nghiệm. Có một vị mà có cái hạnh là xuất gia rồi quý vị, mà các vị thầy là tới hộ niệm nữa, hộ niệm mười mấy ngày, tự nhiên cái bệnh mà gọi là bệnh ung thư mà bác sĩ quyết định là phải chết rồi, mà tự nhiên tính vậy không à, không có gì trên, coi như là có thể đi ngon lành đó, thấy hình như là hoàn toàn hết bệnh, tướng là mình hết bệnh được, đối một tâm nguyện một cái, nên như vậy là ta chắc lại là Phật gia trì sao, hay là nghiệp ta còn nên ta chưa đi. Thôi bây giờ xin thầy, xin tất cả chư vị để tôi quyết làm tôi đi cứu độ chúng sinh. Đối một tâm nguyện như vậy một cái, sau đó 10 ngày sau trở lại một cái, không cách nào mà hồ niệm vãng sanh được hết trơn. Cũng ghê chưa. Cho nên cái tha thiết một vãng sanh, đấy là cái điều chính yếu, nhắc đi nhắc lại quý vị. Cái nguyện này là cái niệm quan trọng nhất, buông hết tất cả những niệm khác. Như vậy thì đối với cái chết mình coi như pha, mà cái chết là coi như pha rồi thì còn sợ gì nữa, không sợ gì hết. Còn những người nào mà sợ chết chẳng qua là, một là những người không biết đạo, hai là những người không biết cái phương pháp hộ niệm. Biết đạo mà không biết cái phương pháp hộ niệm rồi, sau cùng rồi vẫn đi ra đi trong mê mê mờ mờ rồi, lung tung beng hết. Cho nên xin thưa thật, phương pháp mà để mà mình về được cho tới Tây Phương, nó đơn giản, vô cùng đơn giản, không có cái gì mà để mà mình lo lắng hay là mình cứ suy nghĩ chắc. Pháp cao quá, tôi nói thiệt, chính nhiều ông này bây giờ pháp cao quá coi cũng nổi. Những cái bà cụ già, quý vị đừng nghe pháp chi nữa, mệt quá đi, nghe tiếng A Di Đà Phật đi. Phan bác cứ niệm A Di Đà Phật, không cần nghe pháp nữa, rồi cứ thành tâm nguyện bản thân về Tây Phương đi, có chút cái tiền gửi con cháu phong thành cho mẹ đi, rồi có cái ban hộ niệm nào giúp cho người ta đi, phong thành để chi mình giải bớt cái nghiệp cho mình. Rồi ngày ngày nếu mà có công phu nào cũng phải Nam Mô A Di Đà Phật, nguyện đem công đức này hồi hướng cho pháp giới chúng sanh, hồi hướng cho lịch đại kiếp số oán thần trái chủ của con. hồi hướng cho ông bà cha mẹ cửu quyền thất tổ của con nhiều đời nhiều kiếp. Rồi hồi hướng cho người nào ai đó, sau cùng là hồi hướng về Tây Phương trang nghiêm tịnh độ, mười cái báo thân này con được về Tây Phương, nguyện tu thành Phật độ tất cả chúng sanh, mười phương pháp giới chúng sanh. Quý vị cứ nguyện hoài ngày nào của người như vậy để mà giải nghiệp cho thuộc đủ rồi, tôi thấy như vậy đủ rồi, chỉ vậy mà thôi mình an sanh. Còn mà bây giờ quý vị mà cứ cầm pháp lên nghe, pháp này pháp nọ, pháp này pháp nọ, nó cao quá không kịp giờ nữa đâu. Thì nguyện mong cho chữ vậy biết được như vậy rồi. Bây giờ mình thấy mình ngồi ở đây mình niệm Phật mà như mình tâm mình đã ở Tây Phương rồi. Khi một người nào mà thành tâm niệm Phật là coi như người đó bắt đầu thành Phật. Chính vì vậy mà trong pháp môn này Phật gọi là pháp môn bất lão, bất bệnh, bất tử, là không chết. Không chết thì còn gì đâu mà sợ nữa. Nhất định chúng ta sẽ đi về Tây Phương, và trong một đời này thực sự chúng ta thành đạo. Mà quý vị nên nhớ, đời mà pháp này mà chúng ta thành đạo, chúng ta về được Tây Phương rồi, trời ơi cái pháp môn mà niệm Phật này là một cái đại cứu tinh, là một cái việc đại pháp trong thời chánh pháp. May mắn biết chuyện nào, nguyện mong cho chư vị giữ vững cái tâm hạnh này, đi thẳng về Tây Phương, đừng lo ngại gì cả. A Di Đà Phật.